Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ đi vào Biển Đông, Trung Quốc kêu gọi NATO ngừng phóng đại thuyết Trung Quốc đe dọa, Nhật Bản giúp Việt Nam 1 triệu liều vaccine COVID-19, tướng Việt Nam kêu gọi kiềm chế giữa căng thẳng ở Biển Đông, Việt Nam Airlines được Mỹ cấp phép cho 12 chuyến bay hồi hương người Việt. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 15 tháng 6, Phái bộ Trung Quốc tại Liên hiệp châu Âu EU yêu cầu NATO ngừng phóng đại thuyết đe dọa từ Trung Quốc sau khi các lãnh đạo của nhóm này cảnh báo rằng Bắc Kinh tạo ra những thách thức mang tính hệ thống, theo hãng tin Reuters. Các nhà lãnh đạo NATO hôm 14 tháng 6 đã đưa ra lập trường mạnh mẽ đối với Bắc Kinh trong một thông cáo chung tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với NATO. Các nhà lãnh đạo NATO cho biết những tham vọng và hành vi quyết đoán như đã nêu của Trung Quốc tạo ra những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và những lĩnh vực liên quan đến an ninh của liên minh. Tân Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO đứng lên chống lại chủ nghĩa độc tài và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu đăng bình luận trên trang web cho rằng tuyên bố của NATO đã vu khống sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, đánh giá sai tình hình quốc tế và bày ra tâm lý chiến tranh lạnh. Tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh luôn cam kết phát triển hòa bình. Tuyên bố của phái bộ Trung Quốc viết, chúng tôi sẽ không đặt ra các thách thức hệ thống cho bất kỳ ai. Nhưng nếu ai đó muốn đặt ra thách thức hệ thống cho chúng tôi sẽ không làm ngơ. Các quốc gia nhóm G7 họp tại Anh vào cuối tuần qua đã chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi Hồng Kông giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết họ kiên quyết phản đối việc đề cập đến vấn đề Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, những điều mà họ cho rằng đã bóp méo sự thật và phơi bày ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ.
Trung Quốc lên án tuyên bố chung công bố ngày 13 tháng 6 vào lúc kết thúc thượng đỉnh G7 có nội dung chỉ trích Bắc Kinh về thành tích nhân quyền. Tuyên bố của G7 kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản, đặc biệt liên hệ đến Tân Cương và các quyền và sự tự do cũng như mức tự trị cao cho Hồng Kông, theo tuyên bố chung Trung Anh. Tuyên bố chung Trung Anh là thỏa thuận năm 1997 để trao quyền kiểm soát trung tâm tài chính Hồng Kông từ Anh sang cho Trung Quốc. Bắc Kinh bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với sắc tộc thiểu số Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương, nơi giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur trong các trại giam, cùng với việc chính phủ theo dõi rộng khắp và bắt buộc kế hoạch hóa gia đình. Tòa đại sứ Trung Quốc tại London đưa ra một tuyên bố cáo buộc lãnh đạo G7 can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Và theo Reuters, Bắc Kinh thề sẽ giáng trả quyết liệt chống lại bất cứ bất công và vi phạm luật pháp nào áp đặt lên Trung Quốc. Tuyên bố của Sứ quán Trung Quốc cũng kêu gọi chớ chính trị hóa cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID. Đây là phản ứng đáp trả của Bắc Kinh trước yêu cầu của G7 về một cuộc điều tra thứ nhì, kịp thời, minh bạch do các chuyên gia lãnh đạo và căn cứ trên khoa học do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện.
Hôm 15 tháng 6, Trung Quốc cho biết mức độ phóng xạ xung quanh dự án điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông vẫn bình thường. Trung Quốc lên tiếng như vậy sau khi truyền thông loan tin về sự cố rò rỉ tại một trong các lò phản ứng này, theo hãng tin Reuters. Công ty điện hạt nhân EDF của Pháp, một trong các chủ sở hữu của dự án, cho biết hôm 14 tháng 6 rằng họ đang điều tra các tin tức cho rằng mức độ bất thường của khí phóng xạ đã bị rò rỉ từ nhà máy điện này. Đài CNN đưa tin rằng Framatome, đơn vị của công ty EDF thiết kế các lò phản ứng ở Đài Sơn, đã cảnh báo về một mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra tại dự án này sau sự tích tụ của khí krypton và xenon. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo rằng Nhà máy này hoàn toàn tuân thủ tất cả các yêu cầu và không có dấu hiệu bất thường nào ở khu vực lân cận. Ông Triệu nói, cho đến nay, các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc vẫn duy trì thành tích hoạt động tốt, không có sự cố nào ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hôm 14 tháng 6, EDF cho biết sự cố điện tại nhà máy này có thể do các thanh nhiên liệu do Framatome cung cấp. Ông Tatsujiro Suzuki, cựu phó chủ tịch của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản cho hãng tin Reuters biết, trong điều kiện hoạt động bình thường, đúng là có một số loại khí như krypton và xenon đã thoát ra bên ngoài và bị phát hiện. Nhưng trong trường hợp này, nồng độ của chúng cao hơn nhiều, vì vậy có điều gì đó đang xảy ra. Ông cho biết thêm, một khi khí phóng xạ bị rò rỉ ra môi trường, đó là vấn đề nghiêm trọng. Nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ rằng có thể có vấn đề về nhiên liệu. Điều đó thật bất thường. Dự án nhiệt điện Đài Sơn được hoàn thành vào năm 2019. Có hai lò phản ứng do Pháp thiết kế, nằm cách Hồng Kông khoảng 200 cây số. Hôm 15 tháng 6, chính quyền Đài Loan cho biết 28 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có khả năng hạt nhân, đã tiến vào vùng nhận dạng Hồng Kông của Đài Loan trong cùng ngày, theo hãng tin Reuters. Đài Loan cho biết đây là vụ xâm nhập lớn nhất được báo cáo cho đến nay. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc không kích mới nhất của Trung Quốc có sự tham gia của 14 máy bay chiến đấu J-16 và 6 máy bay chiến đấu J-11, cũng như 4 máy bay ném bom H-6, có thể mang vũ khí hạt nhân và máy bay chống tàu ngầm, tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Đây là cuộc xâm phạm không phận hàng ngày lớn nhất kể từ khi Bộ Quốc phòng Đài Loan vào năm ngoái bắt đầu báo cáo thường xuyên các hoạt động của không quân Trung Quốc tại vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, phá vỡ kỷ lục trước đó khi 25 máy bay được báo cáo vào ngày 12 tháng 4. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm rằng các máy bay chiến đấu của Đài Loan đã được điều động để đánh chặn và cảnh báo các máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa cũng được triển khai để theo dõi các máy bay Trung Quốc. Các máy bay Trung Quốc không chỉ bay ở khu vực gần quần đảo Đông Sa, mà các máy bay ném bom và một số máy bay chiến đấu đã bay quanh khu vực phía nam của Đài Loan, gần với mỏm phía nam của hòn đảo, theo bản đồ mà Bộ Quốc phòng Đài Loan cung cấp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Trước đây, Trung Quốc mô tả những cuộc không kích như vậy là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của đất nước và đối phó với sự thông đồng giữa Đài Loan và Washington. Hoa Kỳ cũng như hầu hết các quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vẫn đang theo dõi với sự báo động căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh. Một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva vào ngày 16 tháng 6 sẽ không thể mang lại các thỏa thuận cụ thể, nhưng các cuộc đàm phán sẽ hữu ích. Hãng tin Reuters dẫn lời một phụ tá của Điện Kremlin cho biết hôm 15 tháng 6. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống, khi mối quan hệ song phương giữa Mỹ-Nga đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ông Yuri Ushakov, cố vấn an ninh đối ngoại của ông Putin, nói với các phóng viên rằng chương trình nghị sự đã được xác nhận trong cuộc điện đàm của ông với cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan hôm 14 tháng 6. Phụ tá của Điện Kremlin cho biết các vấn đề như ổn định hạt nhân, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và số phận của các công dân Mỹ và Nga đang bị phía bên kia giam cầm sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Ông Ushakov nói trong bình luận được công bố hôm 15 tháng 6 với báo giới, tôi không chắc rằng sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Tôi quan sát các cuộc họp này với sự lạc quan thực tế. Ông Ushakov nói thêm, tình hình gần đến mức nguy hiểm, tất nhiên cần phải làm gì đó trong bối cảnh này. Hôm 15 tháng 6, Anh và Úc công bố một thỏa thuận thương mại tự do mà chính phủ Anh ca ngợi là một bước quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ thương mại mới sau khi nước này rời Liên hiệp châu Âu, theo hãng tin Reuters. Anh cho biết ô tô, rượu whisky Scotch và bánh kẹo sẽ rẻ hơn khi bán ở Úc do thỏa thuận này xóa bỏ thuế quan và giảm thủ tục. Australia cho biết đây là một thắng lợi lớn đối với nền nông nghiệp của nước này. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, tôi nghĩ điều này quan trọng về mặt kinh tế, không có câu hỏi nào về điều đó. Nhưng tôi nghĩ nó quan trọng hơn về mặt chính trị và tính biểu tượng. Chúng tôi đang mở lòng với nhau, và đây là khúc dạo đầu cho một chiến dịch mở cửa chung trên toàn thế giới, ông Johnson nói thêm. Anh là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Australia và Australia là đối tác thương mại lớn thứ 20 của Anh, với thương mại hai chiều trị giá 26,9 tỷ đô la Úc, khoảng 20,7 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Australia Scott Morrison nói đây là thỏa thuận toàn diện và đầy tham vọng nhất mà Australia đã ký kết. Trước khi Anh gia nhập vào thị trường châu Âu vào năm 1973, Anh là thị trường thương mại sinh lợi nhất của Úc. Một nhóm tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông trong một cuộc tuần tra thường lệ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm 15 tháng 6. Hải quân Mỹ cho biết, trong khi hiện diện ở Biển Đông, nhóm tàu tấn công đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động của máy bay cánh nâng cố định và máy bay cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị thủy quân và không quân. Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ cho biết thêm. Tàu sân bay USS Ronald Reagan được hộ tống bởi tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường USS Sealord và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Hoshi, cũng theo Hải quân Mỹ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, bao gồm cả việc xây dựng các đảo nhân tạo và căn cứ không quân. Trong khi đó, các tàu chiến của Mỹ đi qua Biển Đông với tần suất ngày càng tăng nhằm thể hiện sức mạnh để phản đối các tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang kêu gọi có các hành động kiềm chế và tránh làm phức tạp tình hình trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông khi gặp mặt các bộ trưởng khối ASEAN và Trung Quốc hôm 15 tháng 6. Ghi nhận về cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc qua hình thức trực tuyến do Brunei, Chủ tịch Luân phiên của khối các quốc gia Đông Nam Á tổ chức, Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thượng tướng Giang, đồng thời là trưởng đoàn Việt Nam đề nghị các bên tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin. Cuộc họp diễn ra một ngày trước khi khối 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á gặp mặt các bộ trưởng quốc phòng của 8 nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Nhật và Ấn Độ. Thượng tướng Giang được dẫn lời nói tại cuộc gặp không chính thức hôm 15 tháng 6 rằng phía Việt Nam đề nghị các bên kiềm chế các hành động, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Trong một tuyên bố mà Singapore đưa ra sau cuộc gặp hôm 15 tháng 6 được Nikkei Asia trích dẫn, các bộ trưởng của ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi cho việc sớm ký kết một COC hiệu quả và thực chất theo luật pháp quốc tế, hàm ý nói tới bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước thành viên ASEAN trên vùng Biển Đông giàu tài nguyên. Tại một cuộc gặp của các ngoại trưởng vào tuần trước, ASEAN và Trung Quốc nhất trí xúc tiến việc nối lại các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử, vốn đã bị tạm dừng do đại dịch virus corona. Biển Đông cũng là một chủ đề chính trong các cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN trước đây. Tuyên bố mới được đưa ra hôm 15 tháng 6 nhắc lại rằng các quốc gia cam kết đối với sự duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh ổn định, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Các bộ trưởng kêu gọi tự kiềm chế trong các hành động và thúc giục các bên tránh các hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tình hình mà không nêu tên cụ thể nước nào, theo Nikkei Asia. Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao trong những tuần gần đây giữa các nước trong khu vực với Trung Quốc. Malaysia hồi đầu tháng này đưa chiến đấu cơ ra chặn 16 máy bay vận tải của Trung Quốc bay xuống Biển Đông mà nước này cho là có các hoạt động đáng ngờ gần không phận của họ. Trong khi đó, Philippines trong thời gian qua nhiều lần phản đối sự hiện diện bất hợp pháp và đe dọa của hàng trăm dân quân hàng hải Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Còn Việt Nam được cho là đã mở rộng lực lượng dân quân biển để tăng cường tự vệ trước các thách thức của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng không được các báo trong nước trích dẫn nói tại cuộc họp, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam được Thông tấn xã trích lời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN-Trung Quốc vì hòa bình, ổn định khu vực và hưởng ứng việc thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng của khối ASEAN và Trung Quốc.
Nhật Bản tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống đại dịch COVID-19 và đang nỗ lực để vận chuyển và bàn giao trong ngày 16 tháng 6. Đại sứ Nhật Bản thông báo trong một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam hôm 15 tháng 6 theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin chính phủ tường thuật rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Yamada Takio vào sáng 15 tháng 6 tại Hà Nội. Tại cuộc gặp, vị đại diện ngoại giao của Nhật Bản truyền thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide tới Thủ tướng của nước chủ nhà về việc chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là động thái thực hiện những điều được thảo luận trong các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam với Thủ tướng Suga Yoshihide của Nhật Bản, Đại sứ Yamada Takio nói. Thủ tướng Suga nhấn mạnh việc chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp 1 triệu liều vaccine cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, vẫn theo thông điệp của Thủ tướng Nhật, được Đại sứ Yamada Takio đọc tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Yamada cũng thông báo với Thủ tướng Việt Nam rằng các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp 39,2 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Suga, chính phủ và nhân dân Nhật Bản về khoản trợ giúp là 1 triệu liều vaccine sắp được chuyển đến Việt Nam trong ngày 16 tháng 6, trang thông tin chính phủ tường thuật. Thủ tướng của Việt Nam cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Ông Chính cũng nêu lên đề nghị rằng chính phủ và các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine cho Việt Nam. Tính đến 6 giờ chiều ngày 15 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 11.212 ca nhiễm COVID-19 với 61 ca tử vong và hơn 4.500 ca được điều trị khỏi.
Hãng hàng không quốc gia của Việt Nam vừa chính thức được nhà chức trách Mỹ cấp phép để thực hiện các chuyến bay mà Vietnam Airlines gọi là đặc biệt để đưa công dân Việt Nam hồi hương từ Mỹ trong năm nay. Trong thông báo đưa ra hôm 10 tháng 6, Vietnam Airlines cho biết hãng đã có được giấy phép từ Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA hôm 8 tháng 6 và đây là điều kiện pháp lý quan trọng nhất để các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia có thể cất cánh. Vietnam Airlines sẽ thực hiện 12 chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6. Theo hãng cho biết, tới thời điểm này, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được TSA cấp giấy phép bay đến Mỹ. Ngoài TSA, để chuẩn bị cho các thủ tục pháp lý cho 12 chuyến bay, Vietnam Airlines đã phải làm việc với các cơ quan chức năng khác như Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Theo Thanh niên và Tuổi trẻ, riêng quá trình kiểm tra phê duyệt của TSA nhằm cấp phép cho Vietnam Airlines thực hiện 12 chuyến bay từ Mỹ đã kéo dài hơn một tháng, trong tổng thời gian trên 2 tháng rưỡi để hoàn thành mọi thủ tục. Các hãng hàng không muốn bay đến Mỹ phải được TSA phê chuẩn toàn bộ hệ thống, đồng thời các sân bay xuất phát từ Việt Nam cũng phải được TSA xác nhận đủ điều kiện về an ninh hàng không, theo thông báo của Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia cho biết đang xin cấp slot cất hạ cánh tại các sân bay của Mỹ, với chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 22 tháng 6 từ Hà Nội đến Washington DC qua điểm dừng tại Alaska và trở về Việt Nam vào ngày 24 tháng 6. Trong một thông báo khác trên trang web chính thức, Vietnam Airlines nói rằng trong thời gian tới các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam tiếp tục được khai thác để đón người Việt về nước an toàn trong mùa dịch. Hãng hàng không quốc gia dự kiến mỗi tháng sẽ có từ 1 đến 2 chuyến bay về nước từ một số thành phố ở Mỹ, trong đó có New York, Dallas, Los Angeles và Washington DC. Vietnam Airlines cho biết đây là những chuyến bay đặc biệt để người Việt được đoàn tụ cùng người thân, kết thúc những chuỗi ngày khó khăn trong thời gian bị mắc kẹt ở Mỹ. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không duy nhất thực hiện các chuyến bay hồi hương công dân Việt từ Mỹ và các nước khác trên thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây hơn một năm. Hãng cho biết đã thực hiện hơn 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ để vận chuyển công dân hồi hương, hàng hóa và chuyên gia. Đây là bước đệm để hãng hàng không quốc gia Việt Nam thử nghiệm, đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đường bay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và nhu cầu thị trường chuyển biến tích cực theo Vietnam Airlines. Bamboo Airways cũng đang có kế hoạch thực hiện đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Hãng hàng không Chair Việt dự kiến sẽ bắt đầu các chuyến bay thương mại tới Hoa Kỳ vào tháng 9 sau khi được cấp slot tại các sân bay của Mỹ.
Các bản tin trên hai báo Đại Đoàn Kết và Tin Tức hôm 14 và 15 tháng 6 trích dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho hay tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đạt đủ điều kiện an toàn để khai thác. Theo tường thuật của Đại Đoàn Kết và Tin Tức, một đại diện của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định là liên danh tư vấn Pháp mang tên ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án Cát Linh Hà Đông tại Hà Nội vào hôm 5 tháng 5, thay thế cho một chứng nhận khác đã cấp trước đó 6 ngày, hai tờ báo cho hay. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng với chứng nhận an toàn này, dự án đủ điều kiện an toàn để đưa vào vận hành khai thác, Đại Đoàn Kết và Tin Tức loan báo. Ít ngày trước, theo quan sát của VOA, hôm 10 tháng 6, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nói với trang này rằng sau khi ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án, giờ đây các bên đang chờ Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước xem xét ra quyết định cuối cùng. Bản tin của Đại Đoàn Kết và Tin Tức nói rằng dự án Cát Linh Hà Đông cũng đã được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, hãng vận hành tuyến này có tên là Công ty Metro Hà Nội cũng đã hoàn thiện lại 64 quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và đã diễn tập ngoài hiện trường, vẫn theo bản tin. Với các kết quả kể trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc bàn giao tiếp nhận tuyến Cát Linh Hà Đông. Tiếp đến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải và một số đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác bên phía Bộ Giao thông Vận tải để khẩn trương triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác tiếp nhận bàn giao dự án Cát Linh Hà Đông. Hôm 9 tháng 6, Tuổi Trẻ và một số báo khác ở trong nước gây xôn xao dư luận khi đăng tin rằng tư vấn Pháp khuyến cáo về các vấn đề an toàn của tuyến Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, chỉ một ngày sau, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam công bố bài viết dài tường trình rằng hồi tháng 1 năm nay, ACT nêu ra 16 khuyến nghị về an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện, nhân sự xử lý tình huống khẩn cấp, an toàn cháy nổ nhà ga, an toàn hệ thống cầu cạn, v.v. Song Bộ Giao thông Vận tải lý giải rằng đó là những khuyến nghị mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành khai thác và trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục và hoàn thành sửa chữa theo các khuyến nghị mà tư vấn ACT đưa ra. Như VOA đã đưa tin, dự án Cát Linh Hà Đông lâu nay nhận nhiều lời chỉ trích từ những người dân Hà Nội cho đến các chuyên gia về xây dựng, giao thông và kinh tế do chậm tiến độ và đội vốn khủng khiếp. Thông tin chính thức từ phía Chính phủ Việt Nam cho biết là dự án này kéo dài sắp được 10 năm với tổng vốn đầu tư từ mức gần 8.800 tỷ đồng ban đầu, tăng hơn gấp đôi thành hơn 18.000 tỷ đồng. Việt Nam vay Trung Quốc tới gần 13.900 tỷ đồng trong số tiền nói trên và việc xây lắp cũng như tư vấn giám sát thi công đều do các hãng Trung Quốc thực hiện.
Kiếm sống từ sự tấp nập trên đường phố, nay thì dịch Covid bất ngờ quay trở lại Sài Gòn đến mức phải áp dụng tái giãn cách xã hội đang khiến nguồn sống của nhiều người nghèo bị cắt đứt. Giờ thì người nghèo đành dựa vào vai nhau và cùng hy vọng. Ông Ngọc làm nghề mua bán ve chai chia sẻ.
Điện thường phòng là một tháng 2 triệu rưỡi. Còn tiền điện nước dưa rác nữa là 1 triệu, nữa là 3 triệu rưỡi. Một tháng bình quân thì tôi kiếm cũng được cỡ 2 triệu. 2 triệu là bình quân trung bình hàng tháng vậy, chứ mà nay là khó khăn gì chứ không có. Nói chung là phải hai dòng bỏ vô cho một mình ông chồng bỏ tiền thì không đủ tiền nhà. Tháng này nó dịch bệnh nó khó khăn quá. Mình nữa là cũng mong cho chủ nhà nó cũng dám được là coi như một nửa tiền phòng á thì tốt.
Theo bước chân rong ruổi tha phương, bà Bảy cũng làm nghề mua bán ve chai nói rằng giờ ai cũng mong tiền thuê trọ giảm.
Cái là cô ở trên kia nghiện xí là giảm cho cô 1 tháng. À, giờ đây cô mới xuống đây chưa có biết. Biết giảm được không? Trong chồng chú cũng giảm cho mình nữa, phòng trọ, tiền trọ cũng được.
Cùng cảnh đời ở trọ, bà Lê Thị Tuyết làm nghề bán bánh mì nói rằng chủ nơi bà trọ chỉ cho nợ tiền thuê thôi.
Mình không có thì mình hẹn ổng. Tháng nào mình có thì mình đóng, mình bù vô chứ không có giảm ngàn nợ đó. Tùy theo chủ, có chủ, có khách nơi thì cũng nghe họ giảm, nhưng mà có riêng chủ này không có nghe. Rồi thôi mình cũng chịu chứ, ổng không giảm mình nhờ, ổng không giảm mình chịu chứ biết làm sao giờ.
Dịch Covid bùng phát kéo theo những phận đời nghèo trong mấy xóm ngụ cư phải gồng mình, ráng chạy ăn từng bữa. Cuộc sống dân ngụ cư trôi dạt nay càng thêm bấp bênh. Công việc giúp chạy ăn từng bữa giờ thì hoặc mất hoặc đang tạm dừng vì Sài Gòn còn có nhiều khu đang lâm cảnh cách ly, ông Ngọc kể.
Coi như ở nhà thì nóng được thì mình phải cái máy quạt nó không hao điện. Rồi ở nhà là mình xài đồ đạc mình bỏ ra rác lớn rồi nó không thu tiền cũng cao. Rồi nước thì mình sử dụng cũng nhiều nữa, thành thứ là nó tốn kém rất nhiều. Nói chung là khó khăn, đi một ngày tôi đi chứ trong chốc lát là khoảng cỡ 1-2 tiếng ngồi là phải dừng ý, dịch bệnh lan rộng quá, nó không dám được nhiều. Tuy khó khăn nhưng mà giờ mình phải ráng. Bệnh này nói chung nó còn khổ, nhưng mà giờ cũng phải ráng. Bây giờ có con ăn học không? Thành thứ mình cũng phải ráng cho con ăn học nó tới chốt.
Ráng gồng mình, mong dịch sớm đi qua. Bà Bảy nói mình sợ bị lây nhiễm lắm chứ, nhưng cũng phải ra đường kiếm tiền.
Đi ra chai mà thất nghiệp đi cũng có, không ai đem hết, đem cửa hết. Tiền tọ thì một tháng là 3 triệu rưỡi một phần. Nước điện luôn 3 triệu rưỡi chứ. 3 triệu rưỡi rất nhiều, 3 triệu rưỡi. Giờ đây ở nhà đang lấy tiền đầu trả, cũng lấy tiền đầu ăn, khổ lắm. Giờ phải đi, đi sợ bệnh dịch.
Khi mà dịch tiếp tục lan rộng khắp hàng cùng ngõ hẻm, thì người nghèo tha hương đang nương tựa nơi chốn phồn hoa Sài Gòn, cũng như phần bèo trôi giữa dòng lũ dữ. Mai này đại dịch có tạm lắng, thì họ vẫn quay quắt trong những khó khăn chất chồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ bỏ sở hữu bản quyền sáng chế vaccine COVID-19. Hoa Kỳ ủng hộ việc bỏ bản quyền sáng chế vaccine COVID-19 tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Đại diện thương mại Catherine Tai công bố chính sách này của chính quyền Biden-Harris hôm 5 tháng 5. Bà viết trong một tuyên bố, đây là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và sự bất thường của đại dịch COVID-19 cần phải có những biện pháp đặc biệt. Chính quyền rất tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng để chấm dứt đại dịch này, ủng hộ việc từ bỏ các biện pháp bảo vệ đó đối với vaccine COVID-19. Đại sứ Thai nói trong tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia các cuộc đàm phán bằng văn bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Các cuộc đàm phán đó sẽ mất thời gian do cần phải có sự đồng thuận của các thể chế và mức độ phức tạp của các vấn đề liên quan. Nhiều quốc gia đang phát triển có ít khả năng tiếp cận với vaccine COVID-19 và phải chật vật đối phó với sự gia tăng đột biến của COVID-19. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ, gọi đây là thời khắc vĩ đại và một ví dụ mạnh mẽ về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các thách thức y tế toàn cầu. Đại sứ Thai cho biết, mục tiêu của chính quyền Hoa Kỳ là đưa được càng nhiều vaccine an toàn và hiệu quả đến cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Khi nguồn cung cấp vaccine của chúng tôi cho người dân Mỹ được đảm bảo, chính quyền sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực làm việc với khu vực tư nhân và tất cả các đối tác có khả năng để mở rộng sản xuất và phân phối vaccine. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực tăng nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất các loại vaccine đó.